chào mừng quý vị đến với cuộc lặn sâu ngày hôm nay. Có một câu hỏi này khá là thú vị. Dạ dày chúng ta ấy, nó chứa axit chloridic mạnh kinh khủng, pH có khi chỉ 1 đến 3 thôi, lại còn có enzyme pepsin tiêu hóa đạm nữa. Vậy thì tại sao nó không tự tiêu hóa chính nó luôn?
Vâng, đúng là một điều kỳ diệu của cơ thể. Cái hệ thống phòng thủ của dạ dày nó không phải chỉ là một lớp vỏ cứng đâu.
Không phải ạ.
Không, nó là cả một tổ hợp phức tạp, nhiều lớp mà lại rất năng động, liên tục hoạt động, sửa chữa, thích nghi. Giống như là một cái pháo đài được bảo trì không ngừng nghỉ vậy.
Ồ, một pháo đài ạ. Thế thì nó có những lớp phòng thủ nào vậy anh?
Mình bắt đầu từ ngoài vào nhé.
Được chứ.
Lớp đầu tiên ấy là lớp chất nhầy. Nó phủ kín toàn bộ niêm mạc dạ dày. Chị cứ hình dung nó như một lớp gel, vừa dày, vừa trơn lại dính nữa, thành phần chính là mucin.
À, một lớp gel dày và dính.
Đúng rồi. Nó là cái lá chắn vật lý đầu tiên đấy, ngăn không cho axit và pepsin tiếp xúc thẳng vào tế bào. Cũng giảm ma sát từ thức ăn nữa, và quan trọng là nó liên tục được làm mới.
Liên tục làm mới luôn, hay thật. Nhưng mà axit mạnh thế, liệu nó có thấm qua được lớp gel đó không ạ?
Ừ, chắc chắn là có một ít sẽ thấm qua. Nhưng mà không sao, vì ngay dưới lớp nhầy ấy,
dạ,
là lớp phòng thủ hóa học. Các tế bào biểu mô nó tiết ra bicarbonate, tức là HCO3 trừ, một chất kiểm.
Bicarbonate.
Vâng, chất kiểm ấy, nó bị giữ lại ngay trong lớp nhầy, tạo ra một cái gọi là vi khí hậu, pH gần trung tính, cỡ khoảng 7, ngay sát bề mặt tế bào. Nó sẽ trung hòa cái axit vừa lọt qua, kiểu như là một hệ thống chữa cháy tự động ấy.
À, ra thế. Có cả một vùng đệm an toàn ngay sát tế bào. Thế còn bản thân các tế bào thì sao ạ? Chúng có gì đặc biệt không anh?
Ồ, có chứ. Các tế bào lót dạ dày này, nó xếp rất là khít nhau, có các mối nối chặt chẽ lắm, nên là axit cũng khó mà thấm qua được.
Một lớp tường thành nữa.
Đúng vậy. Mà đặc biệt nhất ấy là chúng có khả năng tự sửa chữa, phải nói là thần tốc, gọi là restitution.
Restitution.
Vâng. Khi mà có tổn thương nhỏ trên bề mặt ấy, các tế bào khỏe mạnh gần đó sẽ nhanh chóng truyền tới, di chuyển để che lấp cái chỗ hổng đó đi. Rất nhanh.
Wow. Một hệ thống phức tạp và tinh vi thật sự. Chắc là phải cần thêm yếu tố hỗ trợ nữa đúng không ạ?
Chính xác. Có hai yếu tố hỗ trợ cực kỳ quan trọng. Một là dòng máu đến niêm mạc phải thật dồi dào.
Để làm gì ạ?
Để mang oxy, dinh dưỡng tới nuôi tế bào. Và quan trọng là rửa trôi axit nếu nó có lỡ lọt sâu vào. Yếu tố thứ hai là các chất gọi là prostaglandin, đặc biệt là PGA2.
Prostaglandin. Em nghe quen quen, hình như liên quan đến thuốc giảm đau.
Đúng rồi đấy. Prostaglandin nó giống như người điều phối vậy. Nó vừa kích thích tiết chất nhầy, tiết bicarbonate, vừa tăng lưu lượng máu, lại còn giúp giảm tiết axit nữa. Đó là lý do tại sao các thuốc kháng viêm NSAID ấy, như là ibuprofen hay là aspirin, vì chúng ức chế prostaglandin nên mới dễ gây hại cho dạ dày.
À, em hiểu rồi. Một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, lại còn chủ động nữa. Nhưng mà hệ thống nào thì cũng có điểm yếu, cũng có thể bị tấn công đúng không ạ? Và kẻ thù chính ở đây nghe nói là vi khuẩn Helicobacter pylori, hay gọi tắt là H. pylori.
Chuẩn luôn. H. pylori chính là kẻ phá hoại số 1. Nó là vi khuẩn hình xoắn, sống trong lớp nhầy dạ dày. Mà nó phổ biến lắm, hơn nửa dân số thế giới nhiễm cơ. Ở Việt Nam mình tỷ lệ còn cao hơn nhiều.
Ghê thật. Hơn 80% ở Việt Nam. Nhưng mà làm thế nào nó sống sót được trong môi trường axit khủng khiếp như thế nhỉ?
À, đấy mới là cái độc đáo của nó. Nó có một vũ khí bí mật, enzyme urease. Nó tiết ra enzyme này với số lượng cực lớn.
Urease, nó làm gì ạ?
Rất thông minh. Urease sẽ phân hủy urea, một chất có sẵn trong dịch vị, thành ammoniac và CO2. Ammoniac thì lại có tính kiểm mạnh.
Ammoniac, kiểm. À.
Đúng thế. Ammoniac sẽ trung hòa axit ở ngay xung quanh con vi khuẩn, tạo ra một cái đám mây kiểm bao bọc lấy nó. Thế là nó an toàn giữa biển axit. Cộng thêm cái hình dạng xoắn và lông roi để di chuyển nữa, nó dễ dàng xuyên qua lớp nhầy lắm.
Một chiến thuật sinh tồn quá đỉnh. Nhưng mà nó sống được rồi, thì nó gây hại cho mình như thế nào ạ?
Cái ammoniac ấy, vừa bảo vệ nó, lại vừa gây độc trực tiếp cho tế bào dạ dày của mình. Chưa hết, H. pylori còn tiết ra các độc tố khác, ví dụ như Kaga và K.
Kaga và K, nghe lạ quá.
Mấy cái độc tố này giúp vi khuẩn bám chặt vào tế bào hơn, rồi gây viêm, phá hủy tế bào, làm lớp nhầy mỏng đi. Nó còn kích thích dạ dày tiết thêm axit nữa. Cứ thế tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng dẫn đến viêm loét.
Viêm loét dạ dày tá tràng. Và em còn nghe nói nó là nguyên nhân gây ung thư nữa.
Rất tiếc là đúng vậy. nhiễm H. pylori mãn tính không chỉ gây viêm loét mà còn là yếu tố nguy cơ số 1 gây ung thư dạ dày. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp nó vào nhóm I, tức là nhóm tác nhân chắc chắn gây ung thư cho người.
Trời ơi, nguy hiểm quá! Nhất là khi tỷ lệ nhiễm ở Việt Nam lại cao như vậy.
Đúng vậy. Đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng rất đáng quan tâm. Phát hiện và điều trị sớm là cực kỳ quan trọng.
Vậy thì, hiểu được cơ chế rồi, chúng ta có thể làm gì để bảo vệ pháo đài dạ dày của mình tốt hơn và chống lại H. pylori ạ?
Về cơ bản là mình cố gắng giảm bớt gánh nặng cho hệ thống phòng thủ và đừng tạo điều kiện cho H. pylori phát triển. Chế độ ăn uống rất quan trọng. Nên ăn đồ mềm, dễ tiêu như cháo, súp, ăn nhiều chất xơ hòa tan.
Thực phẩm cụ thể thì sao ạ? Có gợi ý nào không anh?
À, có một số thứ khá tốt như là nghệ này, mật ong, gừng, chuối, nước dừa. Chúng có tính làm dịu niêm mạc. Quan trọng nhất là phải tránh mấy thứ kích thích mạnh.
Kích thích mạnh là những gì ạ?
Là đồ cay nóng này, đồ quá chua, nhiều dầu mỡ, rồi rượu bia, cà phê, thuốc lá nữa. Mấy thứ đó nó trực tiếp làm tổn thương niêm mạc hoặc là làm tăng tiết axit, không tốt chút nào.
Vâng, em nhớ rồi. Thế còn về lối sống thì sao ạ?
Kiểm soát căng thẳng, stress ấy, rất quan trọng. Vì stress nó làm tăng tiết axit, lại giảm máu nuôi dạ dày nữa, làm hệ thống phòng thủ yếu đi. Ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng cũng tốt.
À, vâng.
Và dĩ nhiên, giữ vệ sinh ăn uống sạch sẽ để phòng lây nhiễm H. pylori. Cuối cùng là tránh lạm dụng thuốc NSAID mà mình nói lúc nãy.
Dạ vâng.
Tóm lại nhá, dạ dày của chúng ta có một cơ chế tự bảo vệ thực sự là đáng kinh ngạc, nhiều lớp, năng động, một cuộc chiến sinh hóa không ngừng nghỉ. Nhưng mà, vi khuẩn H. pylori với cái chiến thuật dùng urease cực kỳ thông minh của nó đã tìm được cách để vượt qua hàng rào bảo vệ đó, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, kể cả ung thư.
Vâng.
Điều này làm chúng ta phải suy ngẫm thêm một chút. Cái sự kiên cường, cái khả năng tự phục hồi phi thường của niêm mạc dạ dày trước một môi trường khắc nghiệt như vậy, nó gần như thay mới hoàn toàn chỉ sau vài ngày. Nó cho chúng ta biết điều gì về cái tiềm năng tái tạo và cả giới hạn của các mô khác trong cơ thể nữa khi mà chúng phải đối mặt với những tổn thương kéo dài, tổn thương mãn tính. Đó là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.